Một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam tố cáo những sai phạm pháp lý trong quá trình thụ lý xét xử vụ án của ông từ trong trại giam, nơi ông đang kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm rưỡi tù về tội danh trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án hôm 2 tháng 10 vừa qua, và đã hơn 2 tháng nay, ông vẫn chưa được gặp luật sư để được hỗ trợ pháp lý trong quá trình kháng án, dù đã nộp đơn kháng cáo ngay sau khi bị tuyên án. Em trai ông Quân, Lê Quốc Quyết, cho biết.
Phía tòa họ trả lời là chưa giao thẩm phán, cho nên là anh Quân chưa được gặp luật sư vì chưa có thẩm phán để cấp giấy chứng nhận bầu chữa cho luật sư. Nhưng mà theo luật thì cái việc đấy không quan trọng. Theo như Quyết biết hỏi luật sư thì đó là họ một trong những cái cớ để họ chưa muốn cho anh Quân làm luật sư thôi. Chứ còn cái việc thân thẩm phán hay không thân thẩm phán thì cái việc là việc của họ. Còn lại anh Quân đã có đơn kháng cáo thì luật anh Quân có quyền được gặp luật sư. Theo luật, hết tòa sơ thẩm thì tòa phúc thẩm thì có nghĩa vụ là cấp giấy cho luật sư, chứ không có nghĩa rằng là nói chưa phân được thẩm phán thì chưa cấp giấy là không đúng.
Luật sư Quân nói hiện ông rất cần có luật sư để tiếp tục quá trình kháng cáo của mình. Trong lần thăm gặp mới đây nhất hôm 12 tháng 12, gia đình ông Quân được ông cho biết ông đã gửi đơn tố cáo yêu cầu khởi tố, bắt giam, thẩm phán trong phiên tòa sơ thẩm của ông là bà Lê Thị Hợp. Vì
và anh nêu ra 7 lý do để bắt bà đấy. Cơ bản thì là việc thứ nhất là thẩm phán biết là không có dấu hiệu vi phạm phạm tội ở đây nhưng mà vẫn tuyên là có tội. Thứ hai nữa là không triệu tập đầy đủ các nhân viên của công ty. Thứ ba là giám định viên là không có thẻ. Thứ tư là bà đã bỏ qua những cái chứng cứ mà các luật sư đưa ra. Thứ tư nữa là họ đã giữ con dấu của công ty, tức là về theo luật thì họ không thể cầm tù một công ty được, tức là họ giữ dấu công ty và không cho công ty hoạt động nữa. Đó là những cái nội dung chính mà anh nêu ra. Anh nói theo luật thẩm phán phải bị truy tố nếu mà thấy không có dấu hiệu tội phạm ấy, mà vẫn tuyên có tội ấy, thì là chính thẩm phán phải chịu trách nhiệm và có thể bị bắt bỏ tù, cho nên anh gửi đơn tố cáo. Và anh cũng nói là rất là hoan nghênh là giám đốc công an thành phố Hà Nội đã gửi thư vào trả lời vào trong trại nhân quân là đã chuyển cái đơn của anh Quân sang phía bên tòa án và viện kiểm sát.
Ông Quyết nói hiện luật sư Quân đã nhận thêm lệnh tạm giam 88 ngày nữa vì lệnh tạm giam 45 ngày sau phiên sơ thẩm vừa hết hạn. Về điều kiện giam giữ, luật sư Quân tố cáo là ông vẫn bị phân biệt đối xử trong trại giam, bị hạn chế quyền trao đổi giao tiếp với các tù nhân khác trong trại. Em trai luật sư Quân.
Sáng nay vừa đi gửi đồ về thì là phía trại cho biết rằng là anh Quân đã bị cắt thân nuôi 2 kỳ liên tục là vì anh Quân vi phạm kỷ luật. Yêu cầu văn bản thì họ không trả lời bằng văn bản mà họ chỉ trả lời miệng rằng là anh Quân gây mất trật tự phòng. Thì khi vào thì cũng hỏi anh Quân, thế thì anh Quân trả lời nói rằng là ngày 2 tháng 10 ấy, tức là kỷ niệm đúng tròn 2 tháng anh Quân bị án oan ấy. Đồng thời anh Quân nhận được tin rằng là Quốc hội đã thông qua cái bản dự thảo hiến pháp vẫn xem doanh nghiệp nhà nước là kinh tế chủ đạo, thì anh Quân nói đó là một cái ổ tham nhũng và anh có làm một bài diễn văn đọc trong trại và phản đối cái bản hiến pháp.
Mới hôm 10 tháng 12, đánh dấu Ngày Quốc tế Nhân quyền, 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền phi chính phủ trên thế giới đồng ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi tới chánh án tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam, đề nghị xem xét những khuất tất phi lý trong vụ án của luật sư Lê Quốc Quân và trả tự do cho ông Quân vô điều kiện. Các tổ chức này viện dẫn việc mới đây, Ủy ban điều tra bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng việc bắt giam và truy tố ông Quân là để trừng phạt ông vì ông đã thực thi quyền tự do biểu đạt của mình được Hiến pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế công nhận. Ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách Ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, một trong những tổ chức ký tên trong thỉnh nguyện thư, nói vụ án của Lê Quốc Quân là một điển hình cho thấy quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam bị đàn áp đến mức báo động ra sao. Ông Ismail.
We believe that by focusing on one case, we will be able to put a lot of...
Tập trung vào trường hợp của Lê Quốc Quân, chúng tôi muốn đánh động sự quan tâm của thế giới về tình hình đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Vì qua vụ của ông Quân, một công dân thực hành quyền tự do ngôn luận, một người luật sư am hiểu luật pháp, binh vực nhân quyền bị chế độ khước từ quyền căn bản của công dân, bị tước bỏ quyền của người luật sư. Chúng ta có thể thấy rõ rằng các thường dân khác ở Việt Nam dễ bị tổn thương, dễ bị vi phạm nhân quyền đến mức nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi và đưa ra ánh sáng công luận thế giới vụ việc ông Quân cho đến khi nào yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, nghĩa là ông Quân được trả tự do.
Các tổ chức ký tên trong thư nói họ hy vọng tòa phúc thẩm sắp tới sẽ gìn giữ nhà nước pháp quyền bằng việc ra phán quyết đối với kháng cáo của ông Quân, căn cứ vào luật và các dữ kiện thực tế mà không sợ hay không chịu ảnh hưởng từ bên hành pháp. Thư nói, luật sư Quân với các hoạt động như một người bảo vệ nhân quyền phải được Việt Nam tôn trọng đúng như các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc về vai trò người luật sư. Trong đó quy định, các chính phủ phải đảm bảo là mọi luật sư đều có thể hành nghề, không bị sách nhiễu, cản trở, đe dọa hay can thiệp. Thư đề nghị Tòa án Việt Nam xem xét nghiêm túc vụ án của luật sư Quân, vì phán quyết tại phiên phúc thẩm ông Quân sẽ chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy Việt Nam có tôn trọng luật quốc tế về nhân quyền hay không, đặc biệt khi Hà Nội vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bản án Việt Nam dành cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã khiến cho Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội lên tiếng quan ngại. Trong thông cáo đưa ra sau khi tòa tuyên án ông Quân hôm 2 tháng 10, Đại sứ quán Hoa Kỳ nói, chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết tội và tuyên án 30 tháng tù tội danh trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân. Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại, tòa đại sứ Mỹ nhấn mạnh.